luật và đời sống.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Tiếp đó là bài đề cập đến những điểm mới quan trọng của luật thanh tra năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, tình hình tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc diễn biến phức tạp, đặc biệt trên không gian mạng, với tính chất mức độ hậu quả ngày càng nghiêm trọng, đa dạng về thành phần lứa tuổi, xảy ra ở hầu hết các địa phương, gây ra nhiều hệ lụy và là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Do vậy, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký ban hành chỉ thị số 16 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chỉ thị quan trọng này.
Thưa quý vị và các bạn, theo điều tra của cơ quan công an, các đối tượng cầm đầu chủ yếu ở nước ngoài lợi dụng khoa học công nghệ, cấu kết với người Việt Nam hình thành đường dây tổ chức đánh bạc trên diện rộng, có hàng trăm nghìn người tham gia. Nhiều đối tượng người nước ngoài nhập cảnh sử dụng địa bàn tại Việt Nam làm trung gian để thiết lập quản trị website cá cược nhằm tổ chức đánh bạc qua mạng Internet tại nước thứ ba. Tình trạng người Việt Nam ra nước ngoài đánh bạc hoặc làm đại lý nhân viên của các công ty kinh doanh đặt cược, nhà cái, casino, sòng bạc, tác động xấu đến an ninh trật tự. Nguyên nhân của tình trạng này chủ yếu do công tác tuyên truyền phổ biến để nhận diện phòng ngừa còn nhiều hạn chế, hiệu quả chưa cao. Một bộ phận quần chúng nhân dân nhận thức còn hạn chế, mất cảnh giác để tội phạm lợi dụng lôi kéo. Công tác quản lý nhà nước một số lĩnh vực còn có sơ hở thiếu sót để tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc lợi dụng hoạt động. Sự phối hợp giữa các cơ quan, các ngành, các cấp chưa đồng bộ chặt chẽ, hiệu quả chưa cao. Cấp ủy người đứng đầu một số địa phương thiếu quyết liệt trong chỉ đạo phòng ngừa, xử lý hoạt động tổ chức đánh bạc. Chưa chú trọng vào việc đầu tư trang thiết bị, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực công nghệ cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác phối hợp quốc tế và phối hợp với cơ quan chức năng các nước trong phòng ngừa đấu tranh, xử lý tội phạm, tổ chức đánh bạc và đánh bạc còn hạn chế, gặp nhiều khó khăn. Để tăng cường phòng ngừa đấu tranh tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, đảm bảo an ninh trật tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan địa phương căn cứ theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự nói chung và phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc nói riêng. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân trong phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, đào tạo nghề, hỗ trợ vay vốn để người dân có cơ hội việc làm phù hợp, nhu cầu năng lực bản thân, tăng thu nhập, giảm thời gian nhàn rỗi. Bên cạnh đó, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chính quyền trong phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Các cán bộ công chức viên chức nhân viên lực lượng vũ trang gương mẫu nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành pháp luật, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình, chủ trì hoặc phối hợp rà soát, ban hành theo thẩm quyền, hoặc kiến nghị xây dựng sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh hoặc có sơ hở để tội phạm lợi dụng hoạt động. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an phối hợp các cơ quan địa phương làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến phương thức thủ đoạn, hậu quả tác hại gây ra, nâng cao ý thức cảnh giác trách nhiệm cho cán bộ công chức viên chức, nhân viên và các tầng lớp nhân dân. Tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp, triệt phá các đường dây băng nhóm tội phạm hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan đến hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc. làm tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, kịp thời phát hiện ngăn chặn đấu tranh xử lý số đối tượng người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam để thực hiện hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc và người Việt Nam xuất cảnh ra nước ngoài để đánh bạc, tổ chức đánh bạc trái phép, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, tăng cường đầu tư kinh phí, trang thiết bị hiện đại, nâng cao năng lực trình độ đội ngũ cán bộ, chuyên gia trong công tác phòng ngừa đấu tranh, xử lý tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý nhà nước về trò chơi điện tử trên mạng, xử lý nghiêm các cá nhân tổ chức lợi dụng trò chơi điện tử trên mạng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc, thu lợi bất chính. Chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông Internet, ngăn chặn gỡ bỏ các trang web, đường dẫn, ứng dụng liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Quản lý chặt chẽ thuê bao Internet, thuê bao di động 3G, 4G, 5G, đảm bảo các thuê bao đang hoạt động đều có thông tin đúng quy định và trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ra soát kiểm tra triển khai các giải pháp xác thực, tạm dừng hoạt động hoặc thu hồi các thuê bao vi phạm, loại bỏ SIM rác để phòng ngừa các đối tượng phạm tội lợi dụng thực hiện hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu các dấu hiệu giao dịch đáng ngờ có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan, tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh casino, trò chơi điện tử, có thưởng dành cho người nước ngoài, kinh doanh đặt cược, đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, phối hợp với các địa phương, tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xổ số, không để đối tượng lợi dụng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề hoặc phân phối vé xổ số không đúng phương thức. Thưa quý vị và các bạn, kể từ ngày 1 tháng 7 này, luật thanh tra năm 2022 đã chính thức có hiệu lực thi hành, với 8 chương 118 điều, trong đó có nhiều điểm mới quan trọng. Luật thanh tra năm 2022 được kỳ vọng sẽ khắc phục được những hạn chế bất cập khó khăn vướng mắc trong các quy định của luật thanh tra năm 2010 để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra. Bài trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay đề cập cụ thể hơn những điểm mới quan trọng của luật thanh tra năm 2022. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo Chánh Thanh tra tỉnh Bình Định Nguyễn Văn Thơm, điểm mới nổi bật đầu tiên của luật thanh tra năm 2022 là luật cho phép thành lập thanh tra tổng cục, cục thuộc bộ, đồng thời quy định linh hoạt về việc thành lập thanh tra sở. Theo đó, thanh tra sở được thành lập trong 3 trường hợp. Theo quy định của luật, tại sở có phạm vi quản lý rộng và yêu cầu quản lý chuyên ngành phức tạp theo quy định của chính phủ. Tại sở do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định căn cứ vào yêu cầu quản lý nhà nước tại địa phương và biên chế được giao. Tại những sở không thành lập cơ quan thanh tra, giám đốc sở giao đơn vị thuộc sở thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tiêu cực theo quy định. Thanh tra tỉnh được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành với cơ quan tổ chức cá nhân thuộc phạm vi quản lý của các sở không thành lập cơ quan thanh tra. Thứ hai, luật quy định cụ thể và đầy đủ trình tự các bước tiến hành một cuộc thanh tra mà trước đây điều chỉnh trong các văn bản chiến lược, cụ thể là các thông tư hướng dẫn của thanh tra chính phủ, từ đó nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động thanh tra và tạo sự thống nhất trong việc áp dụng thực hiện. Ngoài ra, luật cũng quy định một cuộc thanh tra có thể ban hành nhiều kết luận thanh tra để phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm phát hiện qua thanh tra. Thứ ba, luật bổ sung quy định thẩm định kết luận thanh tra đối với dự thảo kết luận thanh tra của thanh tra chính phủ, thanh tra bộ và thanh tra tỉnh, đối với dự thảo kết luận thanh tra của các cơ quan thanh tra khác được thực hiện khi cần thiết. Luật thanh tra năm 2022 cũng bổ sung quy định giám sát hoạt động đoàn thanh tra nhằm chủ động phòng ngừa tham nhũng tiêu cực, nâng cao kỷ luật kỷ cương đối với người tiến hành thanh tra. Thứ tư, luật quy định đầy đủ cụ thể để xử lý chồng chéo trùng lập trong hoạt động thanh tra ngay từ khâu lập kế hoạch thanh tra. Theo đó, mỗi bộ chỉ có một kế hoạch thanh tra chung, gồm kế hoạch thanh tra của thanh tra bộ và kế hoạch thanh tra của tổng cục, cục thuộc bộ. Mỗi tỉnh chỉ có một kế hoạch thanh tra, gồm kế hoạch thanh tra của thanh tra tỉnh, kế hoạch thanh tra của thanh tra sở và kế hoạch thanh tra của thanh tra cấp huyện. Thứ năm, luật đã quy định cụ thể hơn về sự phối hợp trong hoạt động thanh tra kiểm toán nhà nước, điều tra, nhằm xử lý các trường hợp bị chồng chéo trùng lập trong các khâu, các giai đoạn có mối quan hệ với nhau, góp phần phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác trong quản lý nhà nước. Luật Thanh tra năm 2022 được ban hành nhằm khắc phục những hạn chế bất cập khó khăn vướng mắc đã bộc lộ qua nhiều năm thi hành luật Thanh tra năm 2010. Chánh Thanh tra tỉnh Bình Định Nguyễn Văn Thơm cũng cho rằng, đối với tỉnh Bình Định, luật Thanh tra năm 2022 ra đời sẽ góp phần khắc phục nhiều hạn chế bất cập trong tổ chức và hoạt động thanh tra hiện nay. Trước hết, luật sẽ góp phần khắc phục tình trạng chồng chéo trùng lắp trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra hàng năm giữa các cơ quan thanh tra nhà nước trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2024, thanh tra tỉnh, thanh tra huyện và thanh tra các sở chỉ còn thực hiện chung một kế hoạch thanh tra do thanh tra tỉnh xây dựng, trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành theo quy định tại Điều 45 của Luật Thanh tra năm 2022. Việc thực hiện chung một kế hoạch thanh tra còn góp phần tăng cường vai trò trách nhiệm của thanh tra tỉnh trong việc chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra đôn đốc về công tác và nghiệp vụ đối với thanh tra cấp sở, cấp huyện, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất hiệu quả trong hoạt động thanh tra toàn ngành. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan thanh tra các cấp các ngành trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện các cuộc thanh tra, bảo đảm đúng mục tiêu yêu cầu tiến độ chất lượng hiệu lực hiệu quả. Mặt khác, luật thanh tra năm 2022 đã luật hóa trình tự thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra, tạo sự thống nhất trong áp dụng thực hiện, nâng cao trách nhiệm của những người tiến hành thanh tra, trước hết là của người ban hành quyết định thanh tra và trưởng đoàn thanh tra. Từ đó tạo sự chuyển biến về chất đối với hiệu lực hiệu quả thanh tra, khắc phục tình trạng kéo dài thời gian thanh tra, chậm báo cáo kết quả thanh tra, chậm ban hành kết luận thanh tra. Ngoài ra, luật ra đời góp phần tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho ngành thanh tra tiến hành rà soát, củng cố kiện toàn hệ thống tổ chức, trước hết là tổ chức thanh tra các sở và cơ cấu tổ chức bên trong của thanh tra tỉnh, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức thanh tra, sửa đổi bổ sung hoàn thiện các quy chế quy định về tổ chức và hoạt động phù hợp với thực hiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao theo các quy định mới của luật thanh tra năm 2022 và tinh thần nghị định số 18 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Để góp phần đưa luật thanh tra năm 2022 nhanh chóng đi vào cuộc sống, phát huy hiệu lực hiệu quả, vừa qua thanh tra tỉnh đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch về phổ biến luật thanh tra năm 2022 trên địa bàn tỉnh, đồng thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị để phổ biến quán triệt luật thanh tra năm 2022 cho cán bộ lãnh đạo quản lý cấp tỉnh, cấp huyện, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và cán bộ lãnh đạo quản lý các cơ quan thanh tra trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, thanh tra tỉnh cũng sẽ chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan thanh tra tổ chức cho đội ngũ cán bộ công chức toàn ngành thanh tra nghiên cứu nắm vững các quy định mới của luật thanh tra năm 2022 để áp dụng thực hiện đúng đắn hiệu quả trong thực tiễn công tác. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.